Phi Thiên, chương 2864, 12 vạn 1, góc truyện audio.com, người đó đã cầm khối ngọc điệp trên tay, tra xét nội dung trong ngọc điệp, đồng thời cũng quan sát so sánh người đến, sau đó cho người đến hạ một pháp ấn trên ngọc điệp lần nữa, thuận tay đưa ngọc điệp cho một vị tiểu quản đạo ở cửa vào cũng không biết tới từ một nơi nào đó. Người ngồi sau trường án lần nữa đưa tay tỏ ý cho hắn đi vào cửa tiếp theo. Người đến chỉ phải làm theo, lại mở rèm đi vào một đoạn thông đạo khác, đi tới gian nhỏ thứ ba, nhưng bên trong cửa ra vào của gian nhỏ này có một người đứng khoanh tay, không ai khác chính là thợ mộc. Thợ mộc khẽ gật đầu với người đến, đưa tay ra hiệu tới bố cáo được treo thẳng ở một bên, bố cáo báo cho biết người đến đã phỏng vấn xong, vì giữ bí mật hưởng ứng lệnh triệu tập thân phận của người đến, vì không hưởng ứng lệnh triệu tập người gây phiền phức thỉnh cầu khôi phục trạng thái dịch dung ở chỗ này, đi qua cửa ra chỉ định đi dọc theo thông đạo chỉ định ly khai quỷ thị. Quay trở về địa điểm ban đầu của mình khi đến, đợi bên này chọn ưu tú xong, nếu hưởng ứng lệnh triệu tập thành công sẽ nhận được thông chi, nếu không nhận được thông chi tất xin lỗi. Người đến không nói nên lời, từ lúc đi vào quỷ thị tổng trấn phủ không nói một câu nào, chẳng khác nào đi một chuyến địa đạo, phỏng vấn đã xong nhanh như vậy sao? Người đến đồng thời dịch dung yên lặng, những người khác lại lục tục được mấy người, nhìn sáng tỏ những điều trên bố cáo xong, cũng có chút trợn tròn mắt. Dịch dung hoàn tất tốt đẹp, người đến rời khỏi cửa ra chỉ định, lại là một đoạn thông đạo, đi ra khỏi thông đạo phát hiện đã đi vào bên trong tổng trấn phủ của quỷ thị. Rồi được một đội ngũ cận vệ quân chỉ rõ con đường, một mực đi thông tới trên lầu, không cho tự tiện xông vào, chỉ có thể đi lại dựa theo lộ tuyến được chỉ định. Người đến men theo đường đi lên lầu, đi ra khỏi một đại môn xong, phát hiện đã đến bên ngoài quỷ thị, đã ra khỏi lòng đất, quay đầu lại, phát hiện phía sau lưng không ngừng có người đi ra khỏi đó. Hiển nhiên mình không phải là ngoại lệ, mà là đối xử bình đẳng đều như thế. Người đến khẽ thở dài, không ngờ rằng nhiều người hưởng ứng lệnh triệu tập như vậy. Cũng không biết mình có thể được lệnh triệu tập không, nhưng lần này cách mà quỷ thị tổng trấn phủ thi thố thật ra đã gạt đi không ít mối nghi ngờ của hắn. Không cần lo lắng bản thân mình không thành công hưởng ứng lệnh triệu tập mà dễ dàng bị người của nguyên khu trực thuộc phát hiện tiết lộ thân phận, ngẩng đầu nhìn trời tờ mờ sáng, lắc mình phá vỡ hư không mà đi. Không ngừng có người thông qua lòng đất quỷ thị đi vào tổng trấn phủ, lại không ngừng có người đi ra khỏi cửa ra vào tổng trấn phủ trên mặt đất. Người này tiếp theo người kia, nhanh chóng rời đi. Mặc dù tốc độ người tham dự rời đi nhanh chóng, lượng rời đi cũng không nhỏ, không giảm chút nào đối với lượng người đi quỷ thị. Bên trong tổng trấn phủ, Dương Triệu Thanh phụ trách áp tải một đám ngọc điệp xếp đống ra mặt thử tiếp theo đưa đến một gian phòng phân phát cho mấy người đang ngồi. Nho Sinh tổ chức một loạt người ngồi đó. Mỗi người đều nhanh chóng tra xét mỗi một phần ngọc điệp này, đồng thời tay cầm một khối ngọc điệp khác thi pháp ghi chép thật nhanh tên và tu vi người hưởng ứng lệnh triệu tập. Nhìn qua ngọc điệp phân loại từng người xếp đống trên án, tu vi cùng loại xếp. Góc truyện audio.com, đống đến mức không được rồi, Nho Sinh đi tới đi lui sẽ phân loại bỏ vào các trừ vật trạc. Còn nhân viên tra xét ghi chép ngọc điệp xong, sẽ lập tức giao cho Nho Sinh, Nho Sinh tất thoáng một cái ngồi xuống một bên tra xét, đồng tiến hành thống kê. Dương Triệu Thanh không dám làm phiền người trong phòng, biết nhân thủ thiếu. Lượng công việc của mọi người lớn, thế nhưng có một số việc lại không tiện giao cho người không tín nhiệm làm, do đó hắn ra vào đều tận lực nhẹ nhàng một chút, C Omicron không gây cho mọi người phân thần. Dương Triệu Thanh vừa ly khai khỏi phòng không bao lâu, Vân Chi Thu liền dẫn Thiên Nhi vào, các nàng cũng rón rén, không quấy rầy mọi người. Nho Sinh ngẩng đầu nhìn giây lát lập tức đi tới, vừa muôn hành lễ, quét mắt vào phòng trong thấy Vân Chi Thu đang phất tay áo tỏ ý hắn không được đa lễ. Nho Sinh vẫn truyền âm hỏi. Lão bản nương, có chuyện gì? Tuy rằng một đám tiểu nhị Phong Vân khách sạn thay đổi cách xưng hô đối với Vân Chi Thu thành phu nhân, nhưng xưng hô đã lâu như vậy, sửa miệng có chút không được tự nhiên, vẫn xưng hô là lão bản nương, Vân Chi Thu thấy khó có thể khiến cho những người này hoàn toàn sửa miệng, thỉnh thoảng vẫn nhớ đến câu lão bản nương. Cuối cùng cũng không miễn cưỡng nữa, bởi vì lão bản nương nghe vẫn cảm thấy thân cận cùng đám ông bạn già này hơn. Dù sao vẫn luôn giải thích trước mặt người khác nhất định phải sửa miệng. Vân Chi Thu nhìn bọn tiểu nhị bận rộn, vẫy vẫy tay về phía hắn, tỏ ý đi ra nói xoay người rời đi. Nho Sinh nhanh chóng đi theo ra ngoài, truyền âm hỏi. Lão bản nương, có chuyện gì vậy? Vân Chi Thu đứng ngoài thông đạo truyền âm trở về. Một tháng đã qua rồi, phải bắt tay vào xác minh thân phận của những người hưởng ứng rồi. Kéo dài thời gian đánh đổ cả một năm như thế, sợ sẽ đến không kịp. Các loại số liệu tu vi của nhân viên có đến tay ngươi ở đây không? Nho Sinh hiểu rõ, ngay từ đầu phát hiện người hưởng ứng lệnh triệu tập đi tới càng ngày càng nhiều, cũng đã định ra quan điểm chủ yếu rồi, trong vòng một tháng nay, sở dĩ bận rộn như vậy chính là muốn lấy được số liệu bước đầu, bắt đầu xác minh trước bộ phận người đến từ đâu. Nhưng mà có quá nhiều người hưởng ứng lệnh triệu tập rồi, mỗi người đều xác minh cả thì có chút không thực tế. Chỉ có một ít nhân lực như thế này không thể làm được, chỉ có thể là chọn phương thức ưu tú, bắt đầu tiếp tục xác minh từ tu vi cao nhất. Cách chương.